46. Cách đánh thích hợp đối với kẻ thù mạnh hơn. Từ đầu tháng 11 năm 1947, quân Pháp buộc phải chia ra đóng thêm nhiều đồn bốt nhỏ để bảo vệ các tuyến tiếp tế trên đường số 4 và số 3. Trước khi có một đoàn xe tiếp tế đi qua, địch phải tung quân lùng sục hai bên đường mà vẫn không tránh khỏi những trận phục kích bất ngờ diễn ra ở chỗ này chỗ khác. Trong khi địch muốn tập trung quân đánh nhanh thắng nhanh không được, ta lại phân tán lực lượng để can địch dài ra mà đánh. Trước đó, cuộc gặp gỡ của hai cánh quân Pháp ở Đài Thị đã không thực hiện được. Từ cuối tháng 10, cả hai cọng kìm đều đã bắt đầu co lại, không chụp được ta bất ngờ, chúng đã bắt đầu sợ cái thế sải quân quá rộng. Binh đoàn Comunan đã tập trung lại ở thị xã Tuyên Quang, phần lớn binh đoàn Buffri cũng dồn về thị xã Bắc Cạn. Hai đạo quân lớn không hoàn thành được nhiệm vụ chiến lược vẫn nằm ở hai bên sườn căn cứ địa mà không liên lạc được với nhau. Ta có cơ sở để phán đoán trước hay sau, địch cũng sẽ phải rút. Tổng chỉ huy đã chỉ thị cho Bộ Tổng Tham mưu gửi điện lệnh cụ thể cho các đơn vị chuẩn bị đánh địch trên đường chúng rút lui và bố trí bảo vệ các cơ quan. Về phía địch, từ Hà Nội, chúng tập trung thêm quân tạo dấu hiệu của một cuộc hành binh bổ sung mang mật danh là chiếc thắt lưng, Central. Nhưng đúng như Bộ Tổng Chỉ huy đã phán đoán, đấy không phải là hành binh để tiến công mà là cuộc hành binh đón kẻ rút lui. Mặc dù tinh thần địch sút kém, nhưng chúng có trang bị mạnh, lại tổ chức hành quân chặt chẽ và thận trọng. Còn quân ta, trang bị kém, lại thiếu phương tiện thông tin cho nên không có điều kiện để đánh tiêu diệt lớn. Những đại đội độc lập phối hợp với dân quân du kích đánh địch rải rác ở khắp nơi, chủ trương phân tán các đơn vị bộ đội theo công thức đại đội độc lập tiểu đoàn tập trung, rõ ràng có tác dụng hỗ trợ các lực lượng không chính quy ở địa phương đánh những trận quy mô nhỏ nhưng hiệu quả. Địch vừa nơm nớp lo bị phục kích trên đường rút, vừa khẩn trương co cụm để rút nhanh tránh tai họa nơi rừng núi. Các cơ quan thông tấn Pháp đã gọi Tuyên Quang là một nghĩa địa khổng lồ. Rút cục, các thị trấn, thị xã Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang, Đáp Cầu, Việt Trì, Vĩnh Yên, Phúc Yên lại lần lượt trở về tay ta. Ngày 19 tháng 12 năm 1947, đúng một năm sau ngày toàn quốc kháng chiến, cuộc tiến công chiến lược của Pháp nhằm vào căn cứ địa Việt Bắc của ta đã phải kết thúc. Chiếc ô lớn chúng căng ra định chụp bắt cơ quan đầu não của ta đã trở thành chiếc ô bị xé nát. Chiến dịch đầu tiên mà quân lực Pháp chủ động tiến hành đã hoàn toàn thất bại. Cuộc tiến công chiến lược của quân Pháp vào Việt Bắc ngày nay nhìn lại là cuộc tiến công mang nhiều tham vọng nhất của Pháp trong suốt quá trình chiến tranh xâm lược Đông Dương. Nó đã diễn ra trong tình thế binh lực Pháp còn ở độ mạnh nhất, trong khi các lực lượng vũ trang ta còn ở độ tuổi ấu thơ. Với mục tiêu bất ngờ chụp bắt cơ quan đầu não của ta trong căn cứ địa, loại trừ quân đội thường trực và phá hủy mọi tiềm năng chiến tranh của ta, địch đã chủ động mở chiến dịch lớn. Chỉ huy chiến dịch là tướng Raoul Salang, người đã chứng tỏ tài năng khi còn là chỉ huy trưởng sư đoàn số 9 thuộc địa trong chiến dịch giải phóng nước Pháp, đã có 13 năm binh nghiệp ở Đông Dương, rất quen thuộc vùng Thượng Du Bắc Bộ. Trước khi mở đầu cuộc tiến công, Salang từng tuyên bố sẽ hoàn tất mọi mục tiêu trong vòng 3 tuần. Salang quá chủ quan với những kinh nghiệm từ khi còn là đồn trưởng một đồn binh ở Thượng Du thời Pháp thuộc, khi một viên hạ sĩ quan Tây với vài chục lính dõng khố xanh cũng có thể khống chế một vùng dân cư rộng lớn. Lần này, quân Pháp đến đâu cũng chỉ thấy những bản làng hoang vắng, không lương thực, không gia súc để cho chúng bắt làm thịt. Chúng tôi bị bao vây bốn phía, đi ra ngoài một bước là bị đạn bắn tỉa từ trên núi xuống, trung sĩ Gaston Garene. Chúng tôi không càn quét được gì hết, vì vừa đi qua, địch liền trở lại ngay. Thượng úy Thibault. Đối đầu với đại tướng Raoul Salang là nhà chỉ huy quân sự trẻ tuổi Võ Nguyên Giáp, chưa từng học ở một trường quân sự chính quy nào. Người đương đầu với Salang lần này chỉ mới 36 tuổi, mà cái tên thường gọi hiền lành là Anh Văn. 3 năm trước mới đưa một trung đội tuyên truyền giải phóng quân 34 người vào đánh hai đột nhỏ ở Phai Cắt và Nà Ngần, rồi 2 năm sau lại vừa mới đứng bên chiến lũy Khâm Thiên theo dõi trận vây hãm quân Pháp trong thành Hà Nội. Ta giành được thắng lợi lớn ở chiến khu Việt Bắc năm 1947 là do Tổng chỉ huy đã khước từ trận đánh lớn mà kẻ địch cố tình chủ động tìm kiếm với ý định đánh quy chủ lực ta. Để đối phó với kẻ địch tập trung lực lượng lớn, địch đánh nhanh thắng nhanh, Võ Nguyên Giáp đã phân tán lực lượng ta ra nhiều hướng để can địch ra mà đánh dọc trên những tuyến dài, không thể tránh được những trận phục kích tiêu hao. Huấn lệnh số DB-101 của Bộ Tổng Chỉ huy ngày 15 tháng 10 nêu những nguyên tắc mới về tổ chức quân lực và bố trí lực lượng, về nhiệm vụ của các đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung. Các bản mật lệnh của Bộ Tổng Chỉ huy ký tên văn gửi khu 1 nêu rõ tất cả các trung đoàn của khu chỉ giữ lại Bộ Chỉ huy trung đoàn và một tiểu đoàn tập trung, còn các tiểu đoàn khác thì giải thể thành đại đội, đưa các đại đội phân tán về các huyện ngay. Cuối lệnh còn ghi rõ, mệnh lệnh phải được thi hành xong trước ngày 16 tháng 11 năm 1947 và báo cáo kết quả về Bộ. Ngay từ đầu, Võ Nguyên Giáp đã có những mệnh lệnh chỉ thị cho bộ đội phải kiên quyết tránh dàn tuyến đánh những trận lớn mà chỉ tiêu hao, tiêu diệt bằng những trận phục kích, tập kích bằng những lực lượng tương đối nhỏ, kết hợp với hoạt động rộng khắp của dân quân du kích quấy rối, bắn tỉa, phá hoại, không để cho địch được yên thân ngày nào. Bộ Chỉ huy Pháp đã phạm phải sai lầm cơ bản khi đem 12.000 quân mở 2 cậu kìm tiến công bao vây trên một vòng cung quá rộng, ôm cả 5 tỉnh Việt Bắc không xuể. Với chiến thuật con chăn này, dù có một lực lượng quân đông gấp bội thì cũng không tránh nổi thất bại vì ở chiến trường rừng núi nó sẽ bộc lộ nhiều nhược điểm. Chúng ta đã kịp thời khai thác đúng chỗ yếu nhất của quân địch là những đoàn quân xa, những chiến tuyến buộc phải thường xuyên di chuyển trên những trục đường bộ, đường sông nhất định để duy trì sức sống cho một đạo quân lớn không thể tìm ra lương thực, đạn dược, hậu cần tại chỗ. Nó cho phép những đơn vị nhỏ của ta với trình độ trang bị hạn chế có thể sáng trả quân địch những đòn hiệu quả. Lực lượng quân Pháp hùng hậu lúc đầu không thể tìm được một trận giao chiến quyết định với chủ lực của ta, buộc phải xé nhỏ thành những đội quân chiếm đóng, những đồn bót rải rác trên các đường dài, giao thông để đối phó với những trận phục kích, đột kích có cường độ ngày càng cao, xảy ra không biết lúc nào, và cuối cùng quân địch bị tiêu hao chỉ còn cách co lại để tìm đường rút lui. Đối với Pháp, cuộc tiến công Việt Bắc thu đông 1947 là một thất bại nặng nề về chiến lược, ảo tưởng dùng hành động quân sự quy mô lớn hòng sớm kết thúc chiến tranh đã tan thành mây khói. Đối với ta, đây là lần đầu tiên Tổng Chỉ huy ta trực tiếp đứng ra chỉ huy một chiến dịch do địch chủ động mở. Với phương châm tác chiến đúng, tổ chức biên chế lực lượng thích hợp với khả năng, phối hợp được lực lượng của ba thứ quân, dành quyền sáng tạo cho các chỉ huy trực tiếp của các cấp tham chiến dưới sự chỉ đạo chung rất sát sao của một cơ quan chỉ huy gọn nhẹ, sau này được gọi là Bộ Chỉ huy Tiền phương. Thắng lợi của chiến dịch là nhờ sớm tìm ra được cách đánh thích hợp đối với một kẻ thù mạnh hơn mình nhiều lần. 47. Cuộc phản công chiến lược vào vùng địch chiếm, biến hậu phương địch thành tiền phương ta. Ngày 15 tháng Giêng năm 1948, hơn nửa tháng sau chiến thắng Việt Bắc, Trung ương triệu tập hội nghị mở rộng tại khu căn cứ. Hội nghị thống nhất với nhận định của thường vụ là lực lượng so sánh giữa ta và địch đã biến chuyển. Nếu ta tích cực và mau lẹ phát triển ưu điểm, sửa chữa nhược điểm, thì chiến dịch Việt Bắc là một kết đà cho ta nhảy sang giai đoạn thứ hai của cuộc kháng chiến lâu dài. Về quân sự, với quyết tâm đẩy cuộc kháng chiến sang giai đoạn mới, hội nghị thường vụ nhận thấy cần phát triển dân quân, phát triển chiến tranh du kích khắp nơi, nhất là trong vùng địch kiểm soát, và tập trung đánh vận động tiêu diệt địch, quét những đồn lẻ của địch, bắt địch thu hẹp địa bàn lại, đột kích những thành phố nhỏ. Ngày nay nhìn lại, có thể thấy những nhận định chủ trương trên là hoàn toàn chính xác, thể hiện sự nhạy cảm và trưởng thành của Đảng ta qua 2 năm lãnh đạo kháng chiến. Vị đại tướng 37 tuổi. Ngày 19 tháng Giêng năm 1948, Hội đồng Chính phủ họp sau chiến thắng Việt Bắc, Bác đã bàn với Trung ương nhân dịp này để động viên tinh thần bộ đội, đánh dấu sự trưởng thành của lực lượng vũ trang, đã đến lúc cần thành lập Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Quốc gia Việt Nam, phong quân hàm cho một số cán bộ quân đội và tặng thưởng huân chương cho những người đã lập được chiến công xuất sắc. Chủ trương ấy đã được toàn thể các thành viên Hội đồng Chính phủ tán thành. Ngày 20 tháng Giêng năm 1948, Hồ Chủ tịch ký sắc lệnh đầu tiên phong hàm đại tướng cho Tổng Chỉ huy Võ Nguyên Giáp. Ngày 28 tháng 5 năm 1948, vào lúc 1 giờ chiều, lễ phong quân hàm đại tướng được tổ chức trọng thể. Khi sự kiện này được công bố trên Đài Tiếng Nói Việt Nam, một phóng viên phương Tây hỏi bác việc phong hàm này được thực hiện dựa trên những tiêu chuẩn nào. Bác trả lời đơn giản, đánh thắng đại tá thì phong đại tá, đánh thắng thiếu tướng, phong thiếu tướng, đánh thắng trung tướng, phong trung tướng, đánh thắng đại tướng thì phong đại tướng. Câu trả lời gọn ghẽ mà lý lẽ sắc bén biết bao nhiêu. Nó có lý hơn cả mọi cái lẽ thông thường ở phương Tây là cấp hàm phải đi đôi với bằng cấp, mà bằng cấp thì chưa chắc đã đi đôi với khả năng chiến công. Bằng cấp chưa chắc đã là biểu hiện của trí tuệ, nhất là trí tuệ quân sự ở mức cao nhất. Với chiến thắng ở Việt Bắc, Tổng chỉ huy Võ Nguyên Giáp không chỉ là người cầm quân đánh thắng địch trong một trận, mà là người cầm quân đánh thắng đại tướng địch trong cả một chiến dịch. Sau sự kiện này, ông sẽ không chỉ là Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia Việt Nam, mà theo quyết định mới, ông sẽ cầm quân với chức danh Tổng Tư lệnh Quân đội Quốc gia và Dân quân Tự vệ Việt Nam, vẫn kiêm Tổng Chính ủy, tức Bí thư Quân ủy Trung ương sau này. Đây là một sự kiện quan trọng có ý nghĩa lịch sử. Nó đánh dấu sự trưởng thành về mặt tổ chức của quân đội nhân dân ta, nó là kết quả của 2 năm kháng chiến thắng lợi và trưởng thành của các lực lượng vũ trang ta, đã thay đổi một bước so sánh lực lượng giữa ta và địch. Một mặt dồn địch từ chỗ chủ động đến chỗ bắt đầu mất quyền chủ động, và mặt khác nâng ta từ thế phòng ngự tiến lên thế cầm cự trên phạm vi cả nước. Bước tới giai đoạn thứ hai này, với việc đưa chiến tranh vào vùng sau lưng địch, biến hậu phương của địch thành tiền phương của ta, năm 1948 là năm chúng ta thực hiện sự triển khai một cuộc phản công chiến lược với hình thức độc đáo, quy mô rộng khắp, đánh vào toàn bộ quân Viễn Chinh và bộ máy tay sai toàn cõi Việt Nam. Với quyết định của Bộ Tổng Chỉ huy, con số 103 đại đội tách khỏi cấp trung đoàn, phân tán thành đại đội độc lập, luồn sâu vào địch hậu đã hóa chỉnh vi linh, nói theo danh từ hồi đó, biến hóa thành những đơn vị vô cùng linh hoạt, thực hiện được cùng một lúc 3 nhiệm vụ. 1. Tuyên truyền, vận động dân, giúp dân sản xuất để nuôi dưỡng kháng chiến. 2. Phá tề, trừ gian, diệt địch, vận động ngụy quân giải tán các ban hội tề hoặc biến các ban hội tề thành chính quyền hai mặt, hoặc ở những nơi có điều kiện thì lập lại chính quyền nhân dân. 3. Vừa hoạt động, vừa xây dựng lực lượng chính trị và vũ trang quần chúng, tổ chức dân quân du kích và bộ đội địa phương để khi cần thì rút các đại đội độc lập trở về, tập trung với chủ lực đánh những cú đấm mạnh. Mặt trận đường số 5. Tháng 2 năm 1948, thực hiện chủ trương của Bộ Tổng Chỉ huy, mặt trận đường số 5 được mở ra để phát động một cuộc chiến tranh giao thông bằng mọi hình thức, đặc biệt là phục kích và đánh địa lôi để chặt đứt đường tiếp tế của địch từ cảng Hải Phòng vào Hà Nội, đồng thời giữ vững các tuyến liên lạc và vận chuyển của ta. Ban Chỉ huy mặt trận do Dương Hữu Miên, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 42 làm chỉ huy trưởng, Nguyễn Đăng Hách, Chủ tịch tỉnh Hải Dương làm chính ủy, Đỗ Mười và Nguyễn Khai thay mặt Liên khu ủy Liên khu 3 tham gia chỉ đạo mặt trận. Đầu tháng 5, mặt trận đường 5 mở đợt tổng công kích lần thứ nhất, không đạt được kết quả mong muốn do dựa vào hoạt động quân sự đơn thuần của chủ lực, thiếu phối hợp với địa phương. Tháng 10, mở đợt tổng công kích lần thứ 2, du kích xã Trần Hưng Đạo đánh địa lôi phá hủy được một đầu máy xe lửa và 8 toa xe. Tổng cộng đến cuối năm, 26 đoàn tàu của địch liên tiếp bị đánh đổ. Lực lượng vũ trang huyện An Dương, Hải Phòng được sự phối hợp của công nhân nhà ga Hải Phòng phá hủy được nhiều đoàn tàu địch, được tặng danh hiệu Sư tử đường 5. Cuối tháng 11 năm 1948, tại hội nghị mặt trận đường 5, đại tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của mặt trận như đã nêu trong huấn lệnh. Chiến lược của ta trong lúc này không những nhằm mục đích đánh tan mưu mô chính trị và kinh tế của địch nói chung, mà phải đánh rất mạnh vào vùng sau lưng địch để phá hủy lực lượng chính trị, kinh tế của địch, quấy rối hậu phương của chúng. Đại tướng vạch rõ, nhiệm vụ của chúng ta là biến Hà Nội và Hải Phòng thành một chiến trường, cắt đứt đường năm, có đường tiếp tế sinh tử của chúng đưa hàng hóa, vật tư chiến tranh từ cửa biển vào Hà Nội. Thực hiện huấn lệnh trên của Bộ Tổng Tư lệnh, đường số 5 đã trở thành con đường khủng khiếp đối với kẻ thù. Mặt trận Trung Bộ, ở miền Trung, trận đánh vận động ở Đồng Dương đã diệt gọn một đại đội Âu Phi. Trận phục kích Hói Mít phá hủy toàn bộ đoàn tàu địch với 80 tấn vũ khí, tiêu diệt và bắt sống một đại đội hộ tống. Ngày 20 tháng 8, Trung đoàn 95 do Trung đoàn trưởng Lê Nam Thắng chỉ huy phục kích đoàn xe 27 chiếc của địch tại đèo Tân Lâm, phá hủy 16 xe, diệt và bắt 30 tên. Đây là trận vận động phục kích giao thông cấp trung đoàn đầu tiên ở chiến trường Bình Trị Thiên. Trên chiến trường khu 5 và cực Nam Trung Bộ, phương thức đại đội độc lập tiểu đoàn tập trung để đánh xu kích, vận động chiến cũng bắt đầu đạt kết quả trên đèo Hải Vân và dọc đường sắt Nha Trang Phan Thiết. Mặt trận Nam Bộ. Tại Nam Bộ, đúng như nhận định của Trung ương, trong năm 1948, Pháp tập trung lực lượng đẩy mạnh hoạt động quân sự làm hậu thuẫn cho giải pháp chính trị, dựng lên ở đây một chính quyền bù nhìn thân Pháp với lá bài Bảo Đại. Cuối tháng 7 năm 1948, Sư ủy Nam Bộ họp mở rộng do hai đồng chí Lê Xuân và Phạm Hùng chủ trì. Sau hội nghị, Sư ủy đã điện đề nghị Bác và Trung ương tăng cường cho Nam Bộ một cán bộ quân sự có khả năng xây dựng và chỉ huy bộ đội chủ lực. Bác và Thường vụ nhận thấy nên cử một phái đoàn đại diện Đảng và Nhà nước vào thăm Nam Bộ để trao đổi kinh nghiệm chiến đấu giữa hai miền. Thường vụ Trung ương trao nhiệm vụ cho Bộ Tổng Tư lệnh thảo một huấn lệnh gửi Nam Bộ. Đồng chí Lê Đức Thọ được cử dẫn đầu phái đoàn vào Nam, khởi hành từ trung tuần tháng 9 năm 1948, mang theo nhiều tài liệu, trong đó có bản chuyên luận kháng chiến nhất định thắng lợi của đồng chí Trường Chinh, huấn lệnh gửi Nam Bộ của Bộ Tổng Tư lệnh, bao gồm những huấn lệnh về phát động xu kích chiến tranh, xây dựng đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung, đề án xây dựng quân giới. Huấn lệnh nêu lên những nhiệm vụ căn bản của Nam Bộ là về chính trị, tranh thủ nhân dân ở cả thành thị và nông thôn, chú trọng các tôn giáo, đồng bào Khmer, các tầng lớp người Hoa. Về quân sự, tiếp tục đẩy mạnh chiến tranh xu kích. Vấn đề mấu chốt là thực hiện đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung, hết sức quan trọng căn cứ địa ở khu rừng núi miền Đông Nam Bộ, khu Đồng Tháp 10 và khu rừng Ô Minh. Trong đó, khu rừng núi miền Đông là quan trọng nhất. Ở thành thị, nhất là ở Sài Gòn, lấy đấu tranh chính trị là chủ yếu, kết hợp với hoạt động của các đội biệt động, đội công tác trên nguyên tắc bảo vệ cơ sở nội thành. Xu kích chiến phải tiến lên vận động chiến, vì thế trên cơ sở xây dựng sân quân xu kích ở thôn ấp, bộ đội địa phương ở huyện tỉnh phải tiến tới tập trung mỗi khu một tiểu đoàn rồi một trung đoàn chủ lực khi có điều kiện. Chú thích: Võ Nguyên Giáp, Chiến đấu trong vòng vây, Hữu Mai thể hiện, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân năm 1995, trang 246-247, hết chú thích. Trước khi huấn lệnh vào đến nơi, tháng 10 năm 1948, Nam Bộ đã thành lập Bộ Tư lệnh Nam Bộ do Trung tướng Nguyễn Bình làm tư lệnh. Đầu tháng 5 năm 1949, phái đoàn Lê Đức Thọ mới vào tới Nam Bộ an toàn. Trong khi đó, một đoàn đại biểu ra Bắc đã đến Việt Bắc từ cuối tháng 9 năm 1948. Trần Văn Trà, khu trưởng khu 8 là trưởng đoàn, cùng Trần Biểu Kiếm, Nguyễn Thị Định, Lương Văn Trọng, đại diện của Nguyễn Bình, một đại biểu của Bình Xuyên, một vị linh mục đại diện cho Công giáo Nam Bộ và họa sĩ Diệp Minh Châu. Ông Trà vào làm việc với Bộ Tổng Tư lệnh, trao đổi về tình hình tổ chức và phương thức hoạt động của các lực lượng vũ trang Nam Bộ, tiến tới sự nhất trí về nhiều chủ trương, biện pháp trước mắt và lâu dài. Quan hệ thân tình trong công tác giữa Trần Văn Trà và Võ Nguyên Giáp bắt đầu từ đấy và sẽ tồn tại suốt cuộc đời chiến đấu gian lao và anh dũng của hai ông. 48. Công xưởng vũ khí đầu tiên của quân đội ta. Ở nước ngoài, người cầm quân chỉ có nhiệm vụ chỉ huy chiến đấu, nhưng ở ta, do điều kiện cán bộ, đảng và Hồ Chủ tịch phải giao cho Võ Nguyên Giáp đảm nhiệm cả ba chức năng: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội và Tổng Chính ủy, Bí thư Quân ủy Trung ương, vừa phải lo đánh địch lại vừa phải lo xây dựng quân đội, tạo điều kiện vật chất kỹ thuật đủ cho quân đội đánh thắng những kẻ địch lớn mạnh hơn mình. Trước hết là lo xây dựng ngành quân giới và xây dựng các binh chủng, quân chủng. Theo sát thực tế chiến đấu ở mặt trận Hà Nội, Võ Nguyên Giáp thấy lo cho tính mệnh người chiến sĩ đánh bom để diệt xe tăng, không thể để cứ mỗi quả bom ba càng nổ ra là một chiến sĩ phải hy sinh. Tại hội nghị quân sự toàn quốc lần thứ 3 tại Trúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Đông, vấn đề sản xuất vũ khí được đưa ra thảo luận sôi nổi. Cần phải có một thứ vũ khí có thể chiến đấu hiệu quả với xe tăng, xe cơ giới của địch. Võ Nguyên Giáp mời kỹ sư Trần Đại Nghĩa, là một trí thức Việt kiều ở Pháp, theo Bác Hồ về nước, đảm nhiệm chức cục trưởng cục quân giới, chỉ đạo việc hoàn chỉnh đạn bazooka trong thời gian ngắn nhất tại cơ sở nghiên cứu kỹ thuật quân giới đầu tiên của quân đội ta đặt tại Khe Khao, Việt Bắc. Đa số nghiên cứu viên vừa rời ghế nhà trường lao vào cuộc kháng chiến gian lao và thiếu thốn nhưng đầy quyết tâm sáng tạo. Tổng chỉ huy gọi đội ngũ trí thức trẻ vào quân đội này là Les Étudiants du Quân Giới, những người sinh viên của quân giới. Họ làm việc, tiến hành những thí nghiệm sản xuất dưới sự hướng dẫn của những bậc kỹ sư toán học đàn Anh như Trần Đại Nghĩa, Tạ Quang Biểu và đã đạt được những sáng chế quan trọng. Ngày 5 tháng 3 năm 1947, lần đầu tiên súng bazooka do ta chế tạo đã bắn cháy xe tăng của địch, góp phần bẻ gãy cuộc hành quân vây quét vùng Chương Mỹ, Quốc Oai thuộc tỉnh Hà Đông. Một thành công lớn là việc chế tạo thành công súng không giật SKZ-60. Đây là loại vũ khí công đồn, chỉ nặng có 26 kg, lại có thể tháo rời, dễ mang vác. Đạn SKZ-60 là đạn lõm nặng 9 kg, có khả năng xuyên bê tông dày 60 cm, gấp 3 lần bazooka 60. Xuất trận lần đầu trong trận Phố Lu đã tỏ ra có hiệu quả lớn, phá tan lô cốt địch. Sau này trong cuốn La Guerre Indochine, Chiến tranh Đông Dương, Lucien Bouda đã xác nhận. Cái thứ gây khó khăn cho chúng tôi, cái thứ xuyên thủng bê tông dày 60 cm, là những quả đạn SKZ-8 kg mà người Việt chế tạo trong các hang núi ở Chile. Chỉ cần vài quả là đủ tiêu diệt tháp canh của chúng tôi. Phương hướng sản xuất vũ khí ngay từ đầu đã được đại tướng chỉ rõ, phải chống khuynh hướng coi thường vũ khí thô sơ mà chỉ chú trọng vũ khí tối tân, đồng thời cũng chống khuynh hướng thiện về chế tạo vũ khí thô sơ mà không để ý hay không gắng sức chế tạo và học dùng vũ khí tối tân. Điều đặc biệt là ngay từ những năm đầu kháng chiến, bị bao vây không có một sự viện trợ nào từ ngoài, với một nền công nghiệp lạc hậu trong nước, không có khả năng sản xuất ra một khẩu súng trường, mà Bộ Quốc phòng lại chỉ đạo được việc sản xuất ra những loại vũ khí hiện đại, nòng trơn, các vũ khí ứng dụng nguyên tắc phản lực và đạn lõm như bazooka, SKZ là những vũ khí thuộc loại tối tân trên thế giới lúc bấy giờ. Rõ ràng là bằng việc làm thực tế, ngành quân giới non trẻ của chúng ta dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp đã vượt được những hạn chế của hoàn cảnh khó khăn, đáp ứng tốt yêu cầu của chiến trường, sáng tạo ra những phương tiện hiện đại có khả năng phá được xe tăng, xe cơ giới của Pháp, góp phần quan trọng làm thất bại nhiều cuộc hành quân cơ giới của địch, hạn chế được thương vong của bộ binh ta. Cha đẻ của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam, Thiếu tướng, Giáo sư Viện sĩ Trần Đại Nghĩa, 1913-1997, là một kỹ sư quân sự, một nhà khoa học lớn cũng như một nhà quản lý khoa học kỹ thuật cấp bậc cao, cha đẻ của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Ông tên thật Phạm Quang Lễ, sinh ngày 13 tháng 9 năm 1913 trong một gia đình nhà giáo nghèo tại xã Chánh Hiệp, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Mồ côi cha lúc 6 tuổi, ông được mẹ và chị gái nuôi ăn học. Giữa năm 1933, Phạm Quang Lễ đã thi đỗ đầu hai bằng tú tài bản xứ và tú tài Tây. Nhưng vì nhà nghèo, không có tiền đi Hà Nội để học tiếp, Phạm Quang Lễ quyết định đi làm giúp mẹ, giúp chị và nuôi chí vươn lên chờ thời cơ. Năm 1935, ông đi du học Pháp và tốt nghiệp kỹ sư và cử nhân toán học tại các trường Đại học Bách khoa Paris, Đại học Mỏ, Đại học Điện, Đại học Sorbonne, Đại học Cầu đường Paris. Sau đó, ông ở lại Pháp làm việc tại Viện Nghiên cứu Máy bay. Năm 1942, ông sang Đức làm việc trong xưởng chế tạo máy bay và Viện Nghiên cứu Vũ khí. Tháng 5 năm 1946, Hồ Chí Minh qua Pháp thương thuyết với chính phủ Pháp. Ông theo Hồ Chí Minh về nước tham gia tổ chức chế tạo vũ khí cho quân đội tại núi rừng Việt Bắc. Ngày 5 tháng 12 năm 1946, Hồ Chí Minh đặt tên mới cho ông là Trần Đại Nghĩa và trực tiếp giao cho ông làm Cục trưởng Cục Quân giới, nay là Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam. Kiêm giám đốc nhà nghiên cứu quân giới, nay là Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự, thuộc Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội. Ông từng giữ các chức vụ Cục trưởng Cục Pháo binh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Phó chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật, Chủ nhiệm Ủy ban Kiến thiết Cơ bản Nhà nước, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước, Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp, Chủ tịch đầu tiên của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, nhiệm kỳ 1983-1988. Hiệu trưởng đầu tiên trường Đại học Bách khoa Hà Nội, đại biểu Quốc hội khóa 2-3. Ông được phong quân hàm thiếu tướng trong đợt đầu tiên năm 1948. Ông đã được trao tặng huân chương Hồ Chí Minh và danh hiệu Anh hùng lao động tại Đại hội Anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc lần đầu tiên năm 1952. Ngày 6 tháng 3 năm 1956, Bộ trưởng Giáo dục Quốc gia Nguyễn Văn Huyên ký Nghị định số 147/ND về việc thành lập trường Đại học Bách Khoa và ông được bổ nhiệm làm giám đốc. Năm 1996, ông được Nhà nước Việt Nam trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1 về cụm công trình nghiên cứu và chỉ đạo kỹ thuật chế tạo vũ khí bazooka, súng SKZ đạn bay. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp 1945-1954, các công trình nghiên cứu của ông được quốc tế đánh giá cao, được ứng dụng rộng rãi trong quân đội nhân dân Việt Nam và là nỗi kinh hoàng của quân đội đối phương. Năm 1966, ông được bầu làm viện sĩ nước ngoài của Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô. Những năm cuối đời, ông sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông mất vào 16 giờ 20 phút ngày 9 tháng 8 năm 1997. Nguyễn Văn Đạo, chủ biên, ba nhà khoa học kiệt xuất Trần Đại Nghĩa, Tạ Quang Biểu, Lê Văn Thiêm, Nhà xuất bản Lao động 2006. 49. Hình thành các binh chủng. Mỗi giai đoạn phát triển của chiến tranh lại nảy sinh những yêu cầu mới về trang bị kỹ thuật và huấn luyện sử dụng kỹ thuật. Với tầm nhìn xa, Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã tính trước những biện pháp đáp ứng yêu cầu của mỗi giai đoạn. Trong chiến tranh, vũ khí là vô cùng quan trọng, nhưng con người vẫn phải được coi là vốn quý nhất. Theo quan điểm ấy, ngay từ buổi đầu, Đại tướng đã rất chăm lo đến vấn đề con người trong chiến đấu. Để chăm lo sức khỏe, chạy chữa cho thương binh, trong Bộ Quốc phòng, Cục Quân y đã được thành lập từ khi cuộc toàn quốc kháng chiến chưa bùng nổ. Ngày 16 tháng 4 năm 1946, cục trưởng đầu tiên là đại tá bác sĩ Vũ Văn Cẩn. Trường quân y cũng khai giảng ngay từ trước ngày toàn quốc kháng chiến. Để chăm lo cho bộ đội về mặt tinh thần, trong Bộ Quốc phòng, ngày 11 tháng 5 năm 1946, Cục Tư tưởng Văn hóa đã ra đời. Cục trưởng đầu tiên là đồng chí Lê Quang Đạo. Đối với con người ở phía địch, ta không chỉ dùng biện pháp tiêu diệt mà còn muốn thức tỉnh lòng người trong những kẻ địch đang cầm súng bắn ta, nhằm giác ngộ họ bỏ hàng ngũ địch sang phía bên ta để có con đường sống, thậm chí trở thành bạn ta. Dùng cách không chỉ đánh vào thành trì mà đánh thẳng vào lòng người là chức năng tuyên truyền giáo dục đặc biệt được gọi là địch vận. Bộ Quốc phòng, Tổng Chỉ huy đã sớm thành lập phòng địch vận ngày 1 tháng 5 năm 1947, Cục Địch vận 1950. Sự thành lập các binh chủng trong lục quân cũng được lo toan từ rất sớm. Tổng Chỉ huy Võ Nguyên Giáp đã sớm tính trước kháng chiến không phải chỉ cần bộ binh mà sẽ ngày càng cần có pháo binh, mặt đất và pháo binh đối không để chống với một đội quân hiện đại đánh ta bằng cả hải lục không quân. Mở đầu chiến tranh năm 1946, đoàn pháo binh thủ đô hình thành ngày 29 tháng 6 năm 1946 chỉ có 3 trung đội mà vũ khí là những khẩu pháo tước được của Pháp, Nhật. Pháo Đài Láng có 4 khẩu pháo phòng không 75 ly, pháo Đài Xuân Tảo có 2 pháo phòng không 75 ly. Với chỉ bằng ấy khẩu pháo phòng không, chúng ta đã nổ pháo lệnh khởi phát cuộc toàn quốc kháng chiến ngày 19 tháng 12 năm 1946. Quá trình chiến đấu, tước súng của địch để đánh địch, ta đã dần dần từng bước xây dựng được những đơn vị pháo binh cấp tiểu đoàn, trung đoàn, đại đoàn công pháo. Để có được những bước phát triển như thế, Bộ trưởng đã quyết định sớm mở trường pháo binh, lấy những chiến sĩ bộ binh có trình độ thành trung, tú tài, đủ điều kiện văn hóa để đào tạo thành những cán bộ chỉ huy pháo binh các cấp. Có ý thức chuẩn bị sớm như thế, nên từ những năm 1948, quân đội ta mới lần lượt có những tiểu đoàn pháo binh 1948, trung đoàn pháo binh 1950, đại đoàn pháo binh, đại đoàn công pháo 1951. Để 3 năm sau, quân thủ phải kinh hãi khi pháo ta gầm lên trên chiến trường Điện Biên Phủ từ tháng 3 đến tháng 5 năm 1954, tiêu diệt tập đoàn 49 cứ điểm của tướng De Castries, buộc De Castries phải đầu hàng. Cho ra đời một binh chủng không phải chỉ cần có trong tay các vũ khí, khí tài là đủ, mà điều kiện cần thiết là còn phải có người biết sử dụng thành thạo khí tài ấy. Muốn thế, việc đào tạo con người lại cần phải đi trước một bước, đi trước thời gian hàng năm. Các trường đào tạo binh chủng lần lượt được mở ra. Ngay từ năm 1949, Đại tướng Tổng Tư lệnh đã ký quyết định thành lập nhóm nghiên cứu không quân ở một địa điểm trên núi rừng Việt Bắc. Không có tầm nhìn xa của người lãnh đạo, không thể có sự phát triển vượt bậc, nhanh chóng của các quân binh chủng như ta đã thấy. 50. Thế trận liên hoàn của chiến trường Đông Dương Thống Nhất. Từ khi được Thường vụ Trung ương phân công chỉ đạo giúp cách mạng Lào, Võ Nguyên Giáp đã dặn các anh phụ trách khu ủy và Bộ Tư lệnh khu 1, khu 10, khu 12 chú ý tìm những thanh niên người Lào để đào tạo thành cán bộ giúp nước bạn. Giữa năm 1948, chính Võ Nguyên Giáp thân chinh đến Văn Lãng thuộc huyện Đại Từ gặp cây sòn Phong Vi Hạn. Cuộc gặp gỡ có kết quả rất tốt và đã để lại một ấn tượng rất sâu sắc trong trí nhớ của Võ Nguyên Giáp. Người sinh viên trẻ tuổi mới gặp lần đầu đã để lại trong tôi ấn tượng về sự chân thành, thông minh và nghị lực. Anh bày tỏ nguyện vọng muốn được bộ đội Việt Nam giúp đỡ để trở về tổ quốc. Anh tin rằng về nước sẽ tìm được những người cùng chí hướng tập hợp thành đội ngũ chiến đấu. Tôi nói bộ đội Việt Nam đang chuẩn bị mở một con đường xuyên qua Tây Bắc đến biên giới Lào-Việt. Sau đó, tôi cử cán bộ đưa anh đến đơn vị của Bế Sơn Cương ở hướng Mộc Châu đang mở đường về Sầm Nưa. Khuyên anh chú ý vùng Siềng Khọ, Sầm Nưa. Một thời gian sau, anh Cây Sòn cùng anh Thao Ma lãnh đạo một đội vũ trang tuyên truyền gồm mấy chục chiến sĩ người Lào từ Tây Bắc Việt Nam vào Thượng Lào hoạt động và lập đơn vị vũ trang Lát Sa Vông. Bước sang năm 1949, cuộc kháng chiến của nhân dân Lào có nhiều biến chuyển. Ngày 20 tháng 11, tại đơn vị Lát Sa Vông ở Siềng Khọ, Sầm Nưa, anh Cây Sòn Phong Vi Hạn tuyên bố thành lập quân đội Lào Ist Sala, tiền thân của quân đội giải phóng nhân dân Lào. Sau này, tôi còn có nhiều dịp tiếp xúc, cộng tác chặt chẽ và thân thiết với anh Cây Sòn Phong Vi Hạn ở Sầm Nưa, Việt Bắc, Hà Nội, Viên Chăn, lúc anh làm Bộ trưởng Quốc phòng trong chính phủ kháng chiến Pa Tet Lào, cũng như lúc anh làm Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Lào. Giữa chúng tôi có nhiều kỷ niệm sâu sắc về tình bạn chiến đấu, tình đồng chí thân thiết trong sáng thủy chung. Tháng 3 năm 1949, khu giải phóng Hạ Lào thành lập, sau đó Ủy ban kháng chiến tỉnh Viên Chăn cũng ra đời. Bộ đội Lào và Bộ đội tình nguyện Việt Nam đoàn kết chặt chẽ, phối hợp hoạt động, thu nhiều thắng lợi. Thế trận liên hoàn của một chiến trường Đông Dương thống nhất chống kẻ thù chung bắt đầu được xây nền đắp móng chính từ những ngày sơ thủy của mối tình đoàn kết chiến đấu gắn bó giữa Võ Nguyên Giáp với người lãnh tụ của dân tộc Lào anh em trong buổi đầu chống Pháp.